Đối với các nhà đầu tư thì câu hỏi vay hay không vay là một câu tương đối thường gặp, nhưng câu trả lời không bao giờ là dễ dàng. Vay hay không vay? Vay thì nên vay bao nhiêu? Vay ngân hàng nào? Lãi suất ngân hàng nào thấp nhất? Lãi suất thấp nhất có nhất thiết là tốt nhất? Thật sự thì việc sử dụng đòn bẩy tài chính, một từ hoa mỹ cho việc vay để mua bất động sản, đã giúp nhiều người mua nhà chạm đến giấc mơ sở hữu của mình sớm hơn. Nhiều nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận lên hàng trăm lần trên vốn, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi khiến nhiều gia đình điêu đứng. Nhiều người mất nhà, nhiều nhà đầu tư phá sản. Vậy thì khi nào nên vay, khi nào không nên vay? Fina chia sẻ một số vấn đề cần lưu ý cho những người mua nhà, những nhà đầu tư nắm để trang bị kiến thức cho mình. 1. Khi nào nên vay? Câu trả lời trước tiên là, bạn chỉ nên vay khi đã có phương án trả nợ. Giống trong binh pháp Tôn Tử, mỗi khi vào một trận chiến thì chúng ta cần chuẩn bị đường rút exit plan. Không phải khi nào ta cũng có một chiến thắng vẻ vang. 2. Vay bao nhiêu là đủ? Để trả lời câu hỏi này thì trước hết mình cần phải biết thu nhập thường xuyên, chú ý chữ thường xuyên nhé, của gia đình bạn là bao nhiêu một tháng. Và chỉ nên giới hạn tối đa số tiền trả gốc lãi của cả gia đình, vợ chồng nếu có không vượt quá 70% tổng thu nhập thường xuyên. Thu nhập thường xuyên bao gồm lương, phụ cấp, tiền cho thuê nhà, vân vân. Địa ốc Trí Tính điều chỉnh thành 50% sau khi đã trừ mọi chi phí sinh hoạt. Ngoài ra còn một cách nữa là các bạn cũng nên giữ tổng giá trị các khoản vay hiện hữu của mình không vượt quá 67% tổng giá trị tài sản hiện hữu. Hay nói cách khác là tổng giá trị tài sản phải là 1.5 lần tổng dư nợ vay. Tài sản lúc này bao gồm đất đai, nhà cửa, tiền mặt, vân vân. Địa ốc Trí Tính điều chỉnh thành 50%. 3. Khi nào nên trả nợ? Càng sớm càng tốt. Đây có lẽ là suy nghĩ của đa phần mọi người, nhất là người Việt Nam. Nhưng trên quan điểm đầu tư thì không nhất thiết là phải vậy. Việc đi vay không có tội, đi vay mà không trả mới là có tội. Vậy thì khi nào nên trả nợ, và thậm chí khi nào nên tăng nợ? Tất nhiên để trả lời câu hỏi này thì tương đối phức tạp một chút cho những người có nghề, vì chúng tôi phải dạy dòng tiền cho tài sản để tính toán và đưa ra lời khuyên đúng nhất. Nhưng có một cách tính nhanh cho các bạn là 3.1. Chỉ nên trả nợ khi bạn thấy tỷ suất lợi nhuận trên giá trị tài sản Return on Asset của mình bắt đầu giảm bằng hoặc thấp hơn lãi suất vay. Tổng lợi nhuận sẽ bao gồm lợi nhuận từ tiền cho thuê, lợi nhuận từ tăng giá kỳ vọng của tài sản. Trong trường hợp này thì càng vay bạn càng chết. Tốt nhất là nên tìm đường rút. 3.2. Ngược lại, một khi tỷ suất lợi nhuận trên tài sản vẫn cao hơn lãi suất vay, như vậy thì đòn bẩy tài chính là có lợi cho bạn. Đòn bẩy càng cao thì lợi nhuận trên vốn, Return on Equity càng cao. Đây chính là lý do tại sao một số nhà đầu tư có thể bẩy tỷ suất lợi nhuận của mình lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần. 4. Lãi suất. Càng rẻ càng tốt. Đây cũng là một suy nghĩ chưa đúng của nhiều người đi vay. Vì các tổ chức tài chính chỉ cho các bạn thấy lãi suất công bố, nhưng còn rất nhiều các lãi suất ẩn khác mà có thể các bạn chưa lưu ý. Ví dụ, bảo hiểm, phí trả nợ trước hạn, tất cả đều sẽ được thể hiện trên lãi suất thực tế mà người vay cần phải trả. Lãi suất thấp mà tiền bảo hiểm và phí trả nợ trước hạn cao thì cũng không phải là phương án tốt nhất. Chúc các anh chị đang chuẩn bị mua nhà và các nhà đầu tư sớm chạm đến giấc mơ tài chính vững mạnh của mình. Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Fina. Link gốc tại đây.